mời quý thính giả và các bạn học viên theo dõi bài giáo lý thần học. Kính chào quý thính giả và các học viên thân mến của bài giáo lý thần học. Trong những bài giáo lý vừa qua, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về đề tài sự sa ngã của tổ phụ loài người và hậu quả của tội lỗi trên toàn thể mọi người. Bài học hôm nay, bài thứ 48, sẽ mở đầu một chủ đề mới, đó là giáo lý cứu chuộc, hay nói cách khác là kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban bố để giải thoát loài người ra khỏi tội lỗi. Mời quý thính giả và các học viên sẵn sàng giấy bút để theo dõi bài học hôm nay. Tổ phụ và tổ mẫu của loài người chúng ta là ông Adam và bà Eva đã được Đức Chúa Trời dựng nên trong trạng thái thánh thiện, một trạng thái mà các nhà thần học gọi là vô tội, nhưng chưa được thí nghiệm. Vì vậy mà Đức Chúa Trời đã cho phép ma quỷ cám dỗ họ để xem thử phản ứng của những tạo sinh này ra sao. Adam và Eva đã sử dụng quyền tự do Chúa cho để lựa chọn con đường trái mạng Chúa, mở đường cho tội lỗi xâm nhập vào bản tính của hai ông bà. Và cũng kể từ đó, mọi người sinh ra trên đời này đều thừa hưởng bản tính tội lỗi di truyền từ Adam và Eva. Toàn thể dòng dõi loài người đều đã trở thành những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, công bình, chính trực, nên Ngài bắt buộc phải trừng phạt những người có tội. Sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đối với loài người là chết, chết về phần thể xác, chết về phần tâm linh và chết vĩnh viễn sau này. Chết về phần thể xác là khi linh hồn phân rẽ khỏi thể xác. Chết về phần tâm linh là sự phân rẽ giữa linh hồn chúng ta và đấng tạo hóa. Và chết vĩnh viễn là khi cả thể xác lẫn linh hồn chúng ta bị vĩnh viễn xa cách Đức Chúa Trời, để sống trong hối hận và khổ đau mãi mãi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng là đấng đầy tình yêu. Tình yêu thúc đẩy Ngài phải cứu chuộc loài người tội lỗi. Kế hoạch cứu rỗi loài người đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện khi Ngài đến trần gian làm người và chịu chết vì tội lỗi của loài người. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu giáo lý cứu chuộc kể từ bài học hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý thính giả và các học viên nghe bài hát sau đây. Bài Tình Yêu Chúa Sâu Rộng Đã Đến Với Tôi.
Nói cho người đi, hãy tin thật Chúa nhân từ vẫn sống muôn thu, hãy đưa người đến chung niềm tin. Một trong Chúa nhân từ đã đến với tôi, làm sao tôi quên được giờ phút biến thay. Từ ngày ấy lối đi dường như nở hoa, vì tôi vẫn sống trong ơn yêu thương trời. Đây ta xóa muôn tội, xóa muôn tội lỗi cũ của con, nói cho người đi. Biết bao người vẫn sống đau thương, hãy đưa người đến trong tình yêu. Hãy đưa người đến trong tình yêu.
Giáo lý cứu chuộc là một trong những giáo lý chủ yếu của Thánh Kinh và của hệ thống thần học. Để có thể thấu triệt giáo lý quan trọng này, chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu đến mục đích của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời trong sự biết trước kỳ diệu lạ lùng của Ngài, hoàn toàn biết rằng chắc chắn loài người sẽ sa ngã và phạm tội khi họ bị ma quỷ cám dỗ. Vì vậy mà kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người không phải là việc Đức Chúa Trời đã quyết định và thi hành sau khi ông Adam và bà Eva sa ngã. Trái lại, Đức Chúa Trời đã hoạch định phương pháp cứu chuộc loài người từ trước vô cùng. Trong thư Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 của Kinh Tân Ước, chúng ta thấy có chép rằng, trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế, để thánh hóa chúng ta trở thành không chỗ chê trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Xét về bản tính của loài người, chúng ta thấy rằng mặc dù loài người đã sa ngã, đã phạm tội và mất đi bản tính thánh thiện lúc ban đầu, nhưng sự sa ngã này không cướp mất hẳn đi kiến thức tâm linh của loài người về Đức Chúa Trời. Trước hết, chúng ta thấy rằng loài người dù ở trong trạng thái tội lỗi, sa đọa và băng hoại tâm linh đến tột độ như vậy, nhưng vẫn còn ý thức được sự thực hữu của đấng tạo hóa. Mặc dù hình ảnh của đấng tạo hóa đã bị lu mờ và phai lạc trong tâm linh loài người, nhưng loài người vẫn luôn luôn nhận biết rằng có đấng tạo hóa, hay nói nôm na theo lối người Việt Nam chúng ta là có ông trời. Tất cả các dân tộc khác trên thế giới đều ít nhất có một quan niệm về đấng sáng tạo. Thánh Phaolô đã nhận định rằng khi người ta xem xét công trình sáng tạo của đấng tạo hóa thì họ phải nhận biết có Đức Chúa Trời. Quan niệm về đấng tạo hóa trong con người dù lu mờ, dù phai lạc, dù biến dạng, nhưng vẫn còn đủ cho Đức Chúa Trời qua sự vận động của Chúa Thánh Linh khiến loài người có thể trở lại với Ngài. Thứ hai, chúng ta thấy rằng ngoài ý thức về sự thực hữu của đấng tạo hóa, loài người còn ý thức được về tội lỗi là gì và biết được rằng mình là những người có tội đối với đấng tạo hóa. Ý thức về tội lỗi là một sự kiện rất phổ quát trong toàn thể mọi người. Chúng ta có thể gặp những người nhất định không công nhận có Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta không bao giờ gặp những người công nhận rằng mình là những người vô tội. Sự hiện diện của tội ác quá rõ ràng đến nỗi không ai dám phủ nhận tội lỗi. Nhiều người nghĩ rằng mình tốt hơn người khác, nhưng không ai có can đảm để nói rằng mình hoàn toàn vô tội. Quan niệm về tội lỗi của nhiều người, nhiều dân tộc trên thế giới có thể không đúng với quan niệm về tội lỗi trong Thánh Kinh, nhưng tất cả đều có một ý niệm chắc chắn rằng loài người không toàn vẹn và trong mỗi người đều có những điểm bất toàn, và hơn ai hết chính loài người biết rõ mình là những con người có tội. Nhận xét thứ ba là từ nhận thức có một đấng tạo hóa toàn vẹn và nhận thức được loài người không toàn vẹn, nên trên thế giới này chúng ta còn tìm ra được một sự kiện rất phổ quát nữa. Đó là loài người luôn luôn sợ hãi một đấng linh thiêng tối cao hay thần thánh nào đó trừng phạt mình và muốn làm vừa lòng các bậc thần thánh bằng hình thức dân sinh tế, dân lễ vật. Trong hầu hết mọi nền văn minh và văn hóa của các dân tộc trên thế giới, dù văn minh cho đến dã man, vai trò của những thầy tư tế luôn luôn nổi bật trong hình thức tôn thờ thần thánh và dâng lễ vật cho thần thánh. Đây là những sự kiện rất đáng cho chúng ta chú ý, vì những sự kiện này nói lên nhu cầu được tha thứ tội lỗi của loài người. Tóm lại, xét riêng về bản tính của loài người mà thôi, chúng ta cũng thấy rằng dù loài người đã sa ngã, đã phạm tội và phần tâm linh của loài người đã bị băng hoại đến tột độ, nhưng trong tâm khảm của mỗi người vẫn còn sót lại một phần nhỏ kiến thức tâm linh. Nhờ kiến thức tâm linh này mà loài người dù nhiều hay ít đều biết có một đấng tạo hóa, có một Đức Chúa Trời, và tất cả mọi người đều công nhận rằng mình là những người có tội và cảm thấy có nhu cầu cần phải dâng lễ vật lên đấng tạo hóa hay thần thánh nào đó để được tha thứ. Kiến thức tâm linh này rất cần thiết cho sự cứu rỗi, vì nếu Đức Chúa Thánh Linh vận động trong tâm hồn, thì loài người có thể bắt đầu từ kiến thức đó mà đi đến chỗ tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ngô trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Xưa những mắt tôi nhìn thấy ánh sáng trời, đời nay dương bình minh sáng soi. Anh xanh thanh thiết yêu thương tràn ngập cuộc đời, khi quyền ấm Giê-xu đến với tâm này. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa gắng chừng gọi bên mình, tôi ô Giê-xu mang về nếp sông xưa Tây Thành không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã bánh xa. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sớm tôi thiếu vắng bóng yêu thương. Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời ngài làm hồn tôi thắm tươi. Đến với cứu Chúa tâm tôi nghe nhắm tuyệt vời, ôi ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứ hỏi đến mê, tôi ô Giê-xu mang hết nếp sông xưa Tây Thành không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã lạnh xa. We'll be right back.
Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này, xa nơi đau thương lên thiên đàng. Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tôi, Chúa khoác áo trắng phu thân này. Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn, lòng ngài đời đời luôn xót thương. Tiếng Chúa thăng thiết kêu gọi người còn lạc lầm, mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu gọi đến mình. Tôi ô Giêsu mang hết nếp sống xưa bây thành không còn đâu. Đến tôi coi đời thường tan biến ngoài khơi xa.
Mục đích của Đức Chúa Trời trong vấn đề cứu chuộc nhân loại đã được giải thích rõ ràng trong Thánh Kinh. Không phải đợi khi Chúa cứu thế Giêsu ra đời và khi Thánh Kinh Tân Ước được viết ra, thì loài người mới có thể biết được mục đích của Đức Chúa Trời muốn cứu chuộc loài người. Thánh Kinh Cựu Ước đầy dẫy những bằng chứng về mục đích cứu rỗi nhân loại. Trong phần đầu của Thánh Kinh Cựu Ước mà chúng ta thường quen gọi là phần luật pháp, kế hoạch cứu rỗi nhân loại đã được Đức Chúa Trời tiết lộ ngay sau khi Adam và Eva sa ngã và phạm tội. Sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 có ghi lại lời của Đức Chúa Trời phán cùng con rắn mà ma quỷ đã sử dụng nó để cám dỗ bà Eva. Trong đó có câu: "Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày thì sẽ cắn gót chân người." Câu này cho chúng ta thấy dòng dõi của người nữ, tức là Chúa cứu thế Giêsu, vì ngài chỉ có mẹ là trinh nữ Mary sinh ra. Chúa Giêsu đạp đầu con rắn, tức là chiến thắng ma quỷ. Còn con rắn sẽ cắn gót chân Chúa Giêsu, nghĩa là ma quỷ làm hại được mạng sống của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cái chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự mà quỷ vương Satan tưởng như là một chiến thắng của nó đã trở thành một thất bại chua cay cho nó. Vì Chúa Giêsu đã sử dụng cái chết của Ngài để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Sau khi chết 3 ngày, Chúa Giêsu đã sống lại, chứng minh cho toàn thể vũ trụ biết rằng Ngài đã chiến thắng sự chết, đã đập tan mưu mô của quỷ vương Satan muốn tiêu diệt loài người. Ngoài lời nói về vai trò của Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi nhân loại mà chúng ta đã thấy ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15, chúng ta còn thấy luật lệ của Môi-se trong phần đầu của Kinh Cựu Ước, đặc biệt là những hình thức dân sinh tế, vai trò của thầy tế lễ và ý nghĩa của những luật lệ liên quan đến vấn đề dân sinh tế, đều mô tả trước cho loài người biết được kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như theo luật pháp của Môi-se, thì một người có tội phải bắt một con sinh vật như là bò hay chiên và giết con sinh vật ấy tại bàn thờ để xin Chúa tha tội cho mình. Cái chết của con sinh tế này thay thế cho cái chết của người có tội. Tất cả chúng ta đều biết rằng một con vật dù đắt tiền đến mấy cũng không thể nào thay thế cho sinh mạng của một người. Do đó cái chết của con sinh tế không thể nào thay thế cho người có tội được. Mặc dù vậy, Đức Chúa Trời đã ban bố luật lệ này cho dân Do Thái để dạy họ bài học cần được Chúa tha thứ. Và con sinh tế trên bàn thờ chỉ là hình ảnh báo trước về cái chết của Chúa Giêsu về sau để chuộc tội cho loài người. Sở dĩ khi một người có tội dâng sinh tế trên bàn thờ mà được Đức Chúa Trời tha tội, vì Đức Chúa Trời nhìn thấy cái chết của Chúa Giêsu qua hình ảnh của cái chết của con sinh tế trên bàn thờ. Nói cách khác, Đức Chúa Trời dùng hình thức dân sinh tế của luật pháp Môi-se để giáo dục và chuẩn bị cho loài người để họ tiếp nhận Chúa cứu thế Giê-xu khi Ngài xuống thế làm người, chịu chết vì tội của nhân loại. Phần sau của Kinh Cựu Ước được gọi là các sách tiên tri cũng loan báo cho loài người biết mục đích của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Qua lời nói của các vị tiên tri Do Thái, Đức Chúa Trời đã loan báo cho toàn thể thế giới biết được mục đích của Ngài. Các vị tiên tri đã nói trước một cách rõ ràng về vai trò của Chúa Cứu Thế, về ngày Chúa Cứu Thế ra đời và đặc biệt hơn hết là sự hy sinh của Chúa Cứu Thế để cứu chuộc tội nhân. Chúng ta thử kể ra đây một vài lời tiên tri trong Cựu Ước để thấy vai trò cứu rỗi của Chúa Giê-xu dành cho nhân loại. Sách tiên tri Ê-sai đoạn 7 câu 14 chép rằng: Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm lạ cho các ngươi. Này, một nữ trinh sẽ chịu thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ê-sai đoạn 9 câu 5: Vì sẽ có một con trẻ sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ được ủy thác trên vai con trai ấy. Con trai này sẽ được xưng tụng là đấng mưu luận lạ lùng, là Đức Chúa Trời vạn năng, là Cha đời đời, là Chúa của hòa bình. Cũng sách tiên tri Ê-sai đoạn 53, câu 4, câu 5, câu 6 và câu 10: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn thảm cho chúng ta, mà chúng ta lại tưởng người bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chịu mà chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta chồng chất trên người. Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người và khiến người gặp đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế lễ chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình. Nói chung thì toàn thể Thánh Kinh Cựu Ước luôn luôn đều có những hình ảnh về vai trò cứu thế của Chúa Giê-xu. Và trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta tìm được những hình ảnh của Chúa Cứu Thế cũng như vai trò của Ngài trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Những nhân vật như thầy tế lễ Melchizedek, như Joseph, Môi-se, Giô-suê, David v.v. đều làm hình bóng phần nào cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, và nhiều sự việc xảy ra trong Thánh Kinh Cựu Ước cũng báo trước cho nhân loại biết về mục đích của Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi loài người. Chỉ cần đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta đã có thể thấy rõ mục đích của Đức Chúa Trời đối với loài người. Mục đích đó là Ngài muốn cứu chuộc loài người và đưa loài người trở lại với Ngài để tận hưởng hạnh phúc thật mà Chúa dành cho những tạo sinh của Ngài.
Xa xưa khi thế gian chưa hình thành, từ ngàn đời xa xưa khi ánh dương chưa vào đời, Thiên Chúa biết tôi rồi, Thiên Chúa thấy tôi rồi. Rồi một ngày xa xưa khi Chúa yêu thương vào đời, một mình quỳ trong đêm Gethsemane nguyện cầu, tôi biết trong tâm bóng dáng tôi âm thầm. Gô-gô-tha ngày nào tình yêu ngày thật bao la, thân hy sinh vì người, vì tôi ngày chịu đau thương. Tôi sống trong lỗi lầm, nhờ ơn ngài buông tha. Dù cuộc đời lang thang trên bến trên sông xa xôi, dù tình người mong manh bóng mây qua chiều ta, tôi vẫn sống bên ngài, tôi vẫn đi bên ngài, vì ngài hằng yêu tôi. ngàn đời xa xưa khi thế gian chưa hình thành, từ ngàn đời xa xưa khi ánh dương chưa vào đây, Thiên Chúa biết tôi rồi, Thiên Chúa thấy tôi rồi. Rồi một ngày xa xưa khi Chúa yêu thương vào đời, một mình quỳ trong đêm Gethsemane nguyện cầu, tôi biết trong tâm Ngài bóng dáng tôi âm thầm. Phố Gotha ngày nào tình yêu Ngài thật bao la, thân hy sinh vì người, vì tôi Ngài chịu đau thương. Tôi sống trong lỗi lầm, nhờ ơn Ngài buông tha. Dù cuộc đời lang thang trên bến trên sông xa xôi, dù tình người mong manh như bóng mây qua chiều tà, tôi vẫn sống bên Ngài, tôi vẫn đi bên Ngài, vì Ngài hằng yêu tôi.
Quý thính giả và các học viên vừa tìm hiểu về mục đích của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại trong bài Giáo lý thần học hôm nay, bài thứ 48. Trong bài học tới, bài thứ 49, chúng ta sẽ tìm hiểu về kế hoạch và phương pháp mà Đức Chúa Trời đã ấn định để cứu chuộc loài người. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong bài học tuần tới. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả và các bạn học viên cùng với chúng tôi dâng lên lời cảm tạ Đức Chúa Trời đã thương xót và cứu chuộc chúng ta qua bài hát Lời Nguyện Kính Yêu.